sự bình an và quyền năng đi chung với nhau. Nhiều năm trước đây, tôi đã cảm nhận được dẫn dắt để dạy về chủ đề sự bình an. Tôi đã trải qua cả một ngày ngồi ở trên giường để nghiên cứu. Tôi đã cảm nhận như thể tôi đang tìm kiếm một cái gì đó liên quan đến chủ đề bình an. Nhưng lúc ấy tôi đã không biết đó là cái gì. Tôi nghiên cứu những phân đoạn kinh thánh, chờ đợi một tia sáng của sự khải thị đến với tôi. Cuối cùng, tôi đã thấy một vài điều trong Luca đoạn 10 mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi đã cảm nhận Chúa đang chỉ cho tôi thấy sự bình an và năng quyền đi chung với nhau. Các môn đồ đã được gửi đi để chữa bệnh và công bố về vương quốc của Chúa. Một trong những sự hướng dẫn của họ là tìm một nơi bình an để trú ngụ và ở tại đó. Tôi đã cảm nhận Chúa Thánh Linh phán cùng tôi rằng: "Trời, nếu con muốn có một chức vụ đầy năng quyền để giúp con một phần, hãy tìm sự bình an và ở trong đó." Tôi đã muốn hầu việc dưới một sự sức dầu mạnh mẽ và tôi đã thường xuyên cầu nguyện cho điều này. Chúa đã trả lời cho sự cầu nguyện của tôi bằng cách chỉ cho tôi những gì tôi cần phải làm để sự sức dầu có thể chạy thông suốt. Người tín hữu có sự sức dầu ngược trong lòng, người được Chúa kêu gọi vào một chức vụ có sự sức dầu thường trú trong người đó để thi hành những gì mà Chúa đã kêu gọi. Nhưng thỉnh thoảng, còn có nhiều thứ trong cuộc sống của người tin Chúa phải được vứt đi để sự sức dầu của Chúa được chảy thông suốt. Tôi đã bắt đầu để ý cách mà ma quỷ thường cố gắng để khuấy lên xung đột giữa tôi và đây. Chỉ ngay trước một cuộc hội thảo mà chúng tôi sắp chia sẻ, tôi đã bắt đầu nhận ra khuôn mẫu ấy. Tôi cũng nhận ra lý do tại sao gia đình chúng tôi đã kinh nghiệm những sự tấn công mãnh liệt của Satan vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Trong suốt nhiều năm, Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng hạt giống của lời Chúa phải được gieo vào một tấm lòng hòa bình với những người làm sự hòa bình. Satan có ý định cướp đi lời Chúa trước khi lời Ngài châm rẫy trong đời sống của bạn. Hắn biết rằng nếu lời Chúa châm rẫy trong bạn thì sẽ bắt đầu sinh ra những kết quả tốt. Chúng ta phải hành động trong sự khôn ngoan của Chúa và tự bày tỏ chúng ta khôn ngoan hơn kẻ thù. Chúng ta không thể ngồi một cách thụ động cho phép chúng ta làm chúng ta bó rối trước khi chúng ta đến nhà thờ, để rồi chúng ta không thể nghe hoặc ghi nhớ những gì đã được dạy dỗ. Chúng ta cũng không cho phép nó làm chúng ta bó rối sau khi rời nhà thờ. Satan sẽ thường xuyên tấn công tâm trí của bạn sau khi nghe lời Chúa để bạn khỏi bắt đầu suy gẫm nó. Tôi có thể nhớ trận cãi vã của gia đình chúng tôi suốt đường đi đến nhà thờ vào sáng Chủ nhật, nhưng chúng tôi làm bộ như chẳng có điều gì xảy ra khi gặp một người quen biết. Tôi đóng kịch trong suốt buổi nhóm, vỗ tay đúng chỗ, nói Amen đúng lúc và làm như đang tập trung vào mục sư khi ông đang giảng luận. Trong khi đó, tôi suy nghĩ cách để vớt lờ đều hoặc mấy đứa con của tôi cho đến khi họ đến xin lời tôi. Dĩ nhiên là tôi không có ý định về nhà và chuẩn bị cho họ một bữa ăn tối ngon lành. Tôi thậm chí không định sẽ nói chuyện với họ nữa. Ma quỷ đã rất đẹp lòng trong những ngày đầy xác thịt ấy. Tôi đã bị lừa, tôi đã không hiểu những gì sắp xảy ra. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong vòng một phút, và điều tiếp theo tôi biết là mọi người sẽ tức điên lên, hét lên, la lên, hoặc có thể cực đoan theo kiểu khác. Mọi người ở trong sự yên lặng chết người, quá lạnh lẽo và yên lặng, đến nỗi có thể thấy rõ ràng rằng cảm xúc bị tổn thương và những suy nghĩ sai lầm đang hoạt động hùng hổ. Xung đột là cãi nhau, tranh luận, bất đồng gay gắt và một sự giận dữ ngấm ngầm. Rõ ràng chúng tôi đã xung đột, và tôi tin rằng rất nhiều gia đình và cá nhân khác cũng làm như vậy. Satan có đang lừa gạt bạn như nó đã làm với tôi không? Bạn có nhận thấy nó đang tăng gia cố gắng gây sự với bạn trước và sau khi nghe hoặc đọc lời Chúa không? hắn thích giữ bạn ở nhà hơn. Nhưng nếu bạn đang đi đến hội thánh, ít nhất là nó muốn bạn bị bó rối, để bạn sẽ chẳng nhận được gì trong buổi thờ phượng. Hãy cảnh giác với những chiến lược và mưu trước của hắn. Hãy chống lại hắn ngay từ đầu. Đừng để hắn có thời gian hoạt động trong cuộc đời bạn. Hắn đang cố gắng để giết, cướp và hủy diệt bạn. Hãy từ chối, đừng chịu đựng nó. Dù một diễn giả đầy ơn như thế nào đi chăng nữa, sự sức dầu sẽ không phát huy tác dụng trên người đó. Nếu ông ấy có xung đột, sự sức dầu và sự xung đột không đồng công với nhau, nhưng sự sức dầu và sự bình an thì cùng làm việc với nhau. Một điều rất quan trọng là cả diễn giả và những người nghe phải ở trong sự bình an. Hạt giống phải được gieo trong sự bình an với những ai làm việc vì sự bình an và làm nên sự bình an trong chính họ và trong những người khác. Là một mục sư, điều này có nghĩa là tôi phải ở trong sự bình an với chính mình và là một người làm cho người khác hòa thuận. Nếu tôi muốn sự sức dầu tuôn tràn mạnh mẽ trong tôi để giúp đỡ người khác. Khi chúng tôi đi đây đó và giúp đỡ các hội thánh khác nhau, tôi nhận thấy một điều thú vị là các mục sư thường đến nhà thờ trong một xe hơi riêng chứ không đi chung với những người trong gia đình. Lúc đầu, tôi đã nghĩ có một cái gì đó bất ổn, nhưng vài người trong họ đã chia sẻ với tôi rằng có hai lý do để làm như vậy. Thứ nhất, nhiều mục sư muốn đến nhà thờ sớm hơn để cầu nguyện và suy gẫm về bài học họ sẽ chia sẻ. Và thứ hai là họ muốn tâm hồn bình an khi họ đến đó, và họ thấy rằng tự lái xe một mình thì dễ ở trong sự bình an hơn. Tác giả Joyce Meyer.